Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 12 tháng 6, trước hết, Linh Tiến Khải các tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về giáo hội Venezuela trước cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội, kinh tế của quốc gia. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân tựa đề Từ bụi đất đến trời cao, câu chuyện hoán cải của Thomas Vansecki được biết với nghệ danh Shrek, một ca sĩ nhạc rap của Tin Mừng. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Với tất cả các hạn hẹp nhân loại, Cộng đoàn Kitô có thể trở thành một phản ánh của sự hiệp thông, của lòng nhân lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu biểu lộ cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa là đấng từ bi thương xót và giàu nhân nghĩa, tự cống hiến cho chúng ta để lấp đầy các hạn hẹp và thiếu sót của chúng ta và để tha thứ các lỗi lầm của chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, lễ Chúa Ba Ngôi. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Le letture bibliche di questa domenica, festa della Santissima Trinità, ci aiutano ad entrare nel mistero dell'identità di Dio.
Các bài đọc sách thánh của Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh giúp chúng ta bước vào trong mầu nhiệm căn tính của Thiên Chúa. Bài đọc thứ hai trình bày các lời cầu chúc Thánh Phaolô hướng tới Cộng đoàn Corinto, cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Lời chúc lành này của Thánh Tông Đồ là hoa trái kinh nghiệm cá nhân của Ngài về tình yêu của Thiên Chúa đã được Chúa Kitô mặc khải cho Ngài. Nó đã biến đổi cuộc sống của Thánh Nhân và đã thúc đẩy Thánh Nhân đem tin mừng tới cho dân ngoại. Từ kinh nghiệm về ơn Thánh này của mình, Thánh Phaolô có thể khích lệ các Kitô hữu với các lời sau đây. Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Với tất cả các hạn hẹp nhân loại, Cộng đoàn Kitô có thể trở thành một phản ánh của sự hiệp thông, của lòng nhân lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng điều này, như chính Thánh Phaolô làm chứng, cần đi ngang qua kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn tha thứ của Chúa. Đó là điều xảy ra cho người Do Thái trên con đường xuất hành. Khi dân bẻ gãy giao ước, Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-xê trong đám mây để canh tân giao ước ấy bằng cách xướng tên của Ngài và ý nghĩa của nó. Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Đức Thánh Cha giải thích tên gọi của Thiên Chúa như sau.
Questo nome esprime che Dio non è lontano e chiuso in se stesso, ma è vita. Che vuole comunicarsi, è apertura, è amore che riscatta l'uomo dall'infedeltà.
Tên gọi này diễn tả rằng Thiên Chúa không xa và khép kín trong chính Ngài, nhưng là sự sống, muốn thông truyền chính mình, là sự cởi mở, là tình yêu, chuộc con người khỏi sự bất trung. Thiên Chúa thương xót, từ bi và giàu nhân nghĩa, bởi vì Ngài tự cống hiến cho chúng ta để lấp đầy các hạn hẹp và thiếu sót của chúng ta, để tha thứ các lỗi lầm của chúng ta, để đưa chúng ta trở lại con đường của công lý và sự thật. Mặc khải này của Thiên Chúa đã thành toàn trong Tân Ước nhờ lời nói của Chúa Kitô và sứ mệnh cứu độ của Ngài. Chúa Giêsu đã biểu lộ cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa là một trong bản tính và ba trong ngôi vị. Thiên Chúa là tất cả và chỉ là tình yêu trong một tương quan thực sự tạo dựng ra tất cả, cứu chuộc và thánh hóa, Cha và Con và Thánh Thần. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, và tin mừng hôm nay giới thiệu ông Nicodemo là người tuy có một chỗ quan trọng trong cộng đoàn tôn giáo và dân sự thời ấy, nhưng đã không ngừng kiếm tìm Thiên Chúa, và giờ đây ông đã nhận thức được tiếng vọng lời nói của ông nơi Chúa Giêsu. Trong cuộc đối thoại ban đêm với Chúa, sau cùng ông Nicodemo hiểu mình đã được Thiên Chúa kiếm tìm và chờ đợi, được Ngài yêu thương một cách cá biệt. Và thật ra Chúa Giêsu nói với ông như thế, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và cuộc sống vĩnh cửu ấy là cái gì? Đó là tình yêu vô lượng và nhưng không của Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã trao ban trên thập giá bằng cách hiến dâng sự sống của Ngài cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Với hoạt động của Chúa Thánh Thần, tình yêu này đã rải ra một ánh sáng mới trên trái đất và trong mọi con tim tiếp nhận nó, một ánh sáng vén mở các góc tối tăm, các cứng nhắc ngăn cản chúng ta mang các hoa trái tốt lành của tình bác ái và lòng thương xót. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta ngày càng bước vào trong sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi để sống và làm chứng cho tình yêu trao ban ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria.
E concepite Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào mọi người hiện diện và nói, hôm qua tại La Spezia, chị Itala Mela đã được phong chân phước, là người đã lớn lên trong một gia đình sống xa đức tin. Trong tuổi thanh xuân, chị đã tự xưng mình là người vô thần, nhưng đã hoán cải sau đó và sống một kinh nghiệm tinh thần sâu xa. Chị dấn thân giữa giới sinh viên công giáo, trở thành nữ tu tận hiến biển đức và hoàn thành một lộ trình thần bí tập trung nơi mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta cử hành đặc biệt hôm nay. Xin chứng tá của Tân Chân Phước khích lệ chúng ta trong các ngày sống, biết năng hướng tư tưởng về Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần ngự trong con tim chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về Giáo hội Venezuela trước cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội, kinh tế của quốc gia.
Kính thưa quý vị thính giả, Từ hơn một năm qua, Venezuela đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội, kinh tế vô cùng trầm trọng. Chính sách cai trị sai lầm và sự bất lực hoàn toàn của chính quyền xã hội chủ nghĩa do Tổng thống Nicolas Maduro lãnh đạo đã đẩy đưa nhân dân nước này vào cảnh nghèo đói cùng cực, không thực phẩm, không thuốc men, thiếu công ăn việc làm. Các siêu thị và hàng quán trống trơn không còn sản phẩm. Dân chúng bệnh tật cần được điều trị tìm không ra thuốc. Cảnh lạm phát đã lên tới 800%. Trong khi đó, Venezuela là một trong các nước châu Mỹ Latin có các mỏ dầu hỏa đứng hàng đầu thế giới. Với tài nguyên ấy, đáng lý ra đất nước này đã có thể đạt mức sống thịnh vượng rất cao. Tàn ác hơn nữa là nhà nước xã hội chủ nghĩa Venezuela không cho phép xã hội và các tổ chức từ thiện quốc tế trợ giúp người dân trong cảnh kiệt quệ toàn diện. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho dân chúng liên tục xuống đường biểu tình phản đối và đã gây ra các vụ đụng độ, khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Ngay từ tháng 4 năm nay, vì sợ quân đội đảo chính, Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh bắt giữ 80 đại tá và đại úy và giam họ trong nhà tù Ramo của thủ đô Caracas. Ông Leopoldo López, lãnh tụ phe đối lập, cũng bị nhốt tại đây. Tòa thượng thẩm Venezuela cũng đã cướp đoạt nhiệm vụ lập pháp của Quốc hội bằng cách hủy bỏ quyền đặc miễn của các đại biểu và cho Tổng thống Maduro có các quyền đặc biệt. Thật ra để giới lãnh đạo quân đội không gây khó khăn cho mình, Tổng thống Maduro đã dành cho họ nhiều đặc quyền đặc lợi, kiểm soát tất cả các lĩnh vực kinh tế tài chính, bắt đầu bằng kỹ nghệ khai thác dầu hỏa, các quặng mỏ và việc nhập cảng thực phẩm. Với các lợi nhuận khổng lồ như thế, cho đến nay, quân đội đã ủng hộ và tránh cho chính quyền một cuộc phản đối ồ ạt của các lực lượng quân sự. Nhưng cũng có các sĩ quan kêu gọi binh sĩ bất tuân lệnh thượng cấp thối nát, không biết nghĩ đến hạnh phúc của người dân và tương lai đất nước. Xem ra chủ nghĩa xã hội phù phép của Tổng thống Maduro đang tới hồi cáo chung. Các cuộc biểu tình xuống đường rầm rộ từ tháng 4 tới nay đã khiến cho Venezuela hầu như rơi vào bầu khí nội chiến giữa phe đối lập do nguyên ứng cử viên Tổng thống Henrique Capriles cầm đầu, dân chúng và chính quyền xã hội.
Venezuela rộng hơn 916.000 cây số vuông, có 31 triệu dân, 90% theo Công giáo, 2% theo Tin lành, 1% theo Hồi giáo. Số còn lại theo các tôn giáo khác. Trước cuộc khủng hoảng của đất nước, Hội đồng Giám mục Venezuela đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính quyền của Tổng thống Maduro thay đổi đường lối cai trị độc tài và đề ra các chương trình cải tiến cuộc sống của người dân. Các vị cũng mạnh mẽ tố cáo chính quyền dùng vũ lực đàn áp dân chúng biểu tình ôn hòa nhằm bênh vực các quyền lợi của họ. Trong các ngày từ 16 tới 18 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela đã nhóm phiên khoáng đại ngoại thường để phân tích tình hình mục vụ hiện nay và duyệt xét các thách đố đối với hoạt động truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh khủng hoảng của quốc gia. Trong thư, các vị kêu mời tổ chức bầu cử như giải pháp cho cuộc khủng hoảng và đôi co giữa phe đối lập và chính quyền, mở các kênh nhân đạo để trợ giúp dân chúng qua tổ chức Caritas của giáo hội và trả tự do cho các tù nhân chính trị cũng như tôn trọng quốc hội. Đức Hồng Y Urosa Savino, Tổng giám mục Caritas cho biết, các giám mục Venezuela yêu cầu chính quyền ngưng bạo lực và chấm dứt việc đàn áp dân chúng biểu tình, tôn trọng các quyền con người, hòa giải và hòa bình. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng kêu gọi các lực lượng quân đội và cảnh sát bảo đảm cho việc tôn trọng hiến pháp, hòa bình và sự chung sống của người dân Venezuela. Đức Hồng Y xác tín, Tòa Thánh muốn một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, và trong tuần trước đây, ông Borges, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, cũng đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Hồi năm ngoái, Đức Hồng Y Parolin đã yêu cầu chính quyền chu toàn các dấn thân cần thiết để bắt đầu đối thoại với phe đối lập, tái trả lại quyền hợp hiến cho quốc hội, thành lập một con kênh nhân đạo để chuyển thực phẩm thuốc men cho dân chúng, trả tự do cho các tù nhân chính trị và xác định một lịch trình bầu cử dân chủ. Từ tháng 4 vừa qua, khi các cuộc biểu tình ồ ạt bùng nổ, đã có 65 người chết, hàng ngàn người bị thương và hơn 3.000 người bị bắt giữ. Cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị đã đánh gục Venezuela, khiến cho người dân nước này thiếu thốn mọi sự, từ nước uống cho tới thực phẩm và thuốc men. Trong đại hội hồi năm 2011, khi Venezuela chuẩn bị bầu cử quốc hội, Hội đồng Giám mục đã công bố một thư mục tử kết quả của cuộc gặp gỡ, đối thoại và cầu nguyện. Trong đó, việc phân định và hoạt động mục vụ sẽ vạch ra một lộ trình cho Venezuela đang mong muốn có các giá trị của hòa bình, công bằng và sự thật.
Kết thúc phiên họp khoáng đại ngày 16 tháng 5 vừa qua tại San Salvador, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM cũng đã mạnh mẽ kêu gọi các giới hữu trách Venezuela mau chóng tìm ra các giải pháp giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội tại đây. Tham dự đại hội có đại diện của Giáo hội toàn Châu Mỹ Latin. Các vị đã khích lệ nhân dân Venezuela tránh mọi hình thức bạo lực. Thông cáo có đoạn viết: "Chúng tôi kêu gọi để mau chóng có các biện pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng qua các con đường hợp hiến và để cứu vãn các giá trị dân chủ." Thông cáo của tổ chức CELAM cũng mạnh mẽ lên án việc dùng bạo lực trong các cuộc biểu tình và khích lệ chính quyền của Tổng thống Maduro tránh sử dụng các lực lượng an ninh một cách quá đáng. Các giám mục toàn Châu Mỹ Latin ý thức được các ước vọng và cố gắng của nhân dân Venezuela muốn sống trong hòa bình, tự do, công bằng và phát triển toàn diện. Các vị gần gũi liên đới và ủng hộ nhân dân Venezuela. Thông cáo viết thêm: "Chúng tôi rất lo âu và đau đớn vì cảnh chết chóc, bạo lực và thiếu các nhu yếu phẩm cho cuộc sống, sự chia rẽ, việc vi phạm các quyền con người và nỗi khổ đau mà nhân dân Venezuela phải gánh chịu, đến trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo." Tổ chức CELAM đã xin các giáo phận toàn Châu Mỹ Latin và vùng Caraibi bắt đầu các sáng kiến bác ái cụ thể để yểm trợ dân nước Venezuela. Các giám mục cũng xin mọi cộng đoàn tiếp đón các anh chị em Venezuela di cư với tình huynh đệ và liên đới. Các vị cũng xin các tổ chức nhân đạo quốc tế hướng sự trợ giúp tới nhân dân Venezuela. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Ruben Salazar và Đức cha Juan Espinoza trước sự hiện diện của Đức cha Diego Patron, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela. Thật ra cuộc khủng hoảng của Venezuela đã kéo dài từ hơn chục năm qua khi cảnh sát bắn chết mấy người biểu tình của phe đối lập và phản ứng bạo động đập phá trụ sở đảng cầm quyền hồi năm 2002. Bầu khí căng thẳng xã hội và chính trị gia tăng với các vụ bạo động nảy sinh từ tình hình bất ổn cơ cấu do sự bất lực của các đảng phái chính trị, của chính quyền cũng như phe đối lập, không tìm được sự đồng thuận trong việc tổ chức trưng cầu dân ý, thu hồi nhiệm kỳ của Tổng thống Hugo Chavez, cũng như do tình hình suy sụp kinh tế và thuế khóa khiến cho nhiều hãng xưởng phải đóng cửa, làm cho số người thất nghiệp gia tăng và làn sóng biểu tình chống chính quyền lên cao. Tất cả mọi vấn đề không được giải quyết ấy đã tiếp tục với người kế vị là Tổng thống Nicolas Maduro.
Trong một bài phỏng vấn dành cho một nhật báo địa phương những ngày vừa qua, Đức cha Castro Osvaldo Azuaje Perez, giám mục Trujillo, khẳng định rằng nước Venezuela đang sống một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Chính quyền đi lạc đường với đề nghị quốc hội lập hiến bị mọi người dân khước từ. Dân nước Venezuela bị cai trị bởi một thể chế độc tài dân sự quân phiệt, khiến cho dân chúng biểu tình hàng ngày. Trong khi Đức cha Roberto Riquet, nguyên Tổng giám mục Coro, thì khẳng định rằng, thật là gây gương mù, gương xấu khi chính quyền sử dụng một số lượng hơi cay to lớn như thế để đàn áp người biểu tình. Nhưng họ vẫn không thể ngăn chặn được các vụ biểu tình phản đối vì dân chúng quá mỏi mệt rồi. Từ 18 tháng qua, tình hình đất nước ngày càng tồi tệ hơn và giờ đây người ta âu lo vì không có thực phẩm, cũng không có an ninh. Dân chúng không muốn phải sống trong tình hình như vậy, do đó họ phản đối để tìm một lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, phái đoàn các giám mục Venezuela đã về Roma gặp Đức Thánh Cha để tường trình chi tiết cuộc khủng hoảng, đồng thời để cảm ơn Ngài về lời cầu nguyện, sự gần gũi và lo lắng của Ngài cho dân nước Venezuela. Phái đoàn gồm Đức cha Chủ tịch Diego Padron và hai giám mục phó chủ tịch là Đức cha José Luis Azuaje Pérez và Đức cha Mario Moronta, cũng như Đức cha thư ký Victor Hugo Bazabe, cùng với hai vị chủ tịch danh dự là Đức Hồng y Jorge Urosa Savino và Đức Hồng y Baltazar Porras. Ngày 1 tháng 6, Đức cha Enrique Perez Lavado, giám mục Maturin, cho biết tình hình Venezuela thê thảm vì thiếu thực phẩm và dân chúng không còn chịu nổi cảnh thiếu thốn nữa. Thái độ khép kín của chính quyền đã chỉ khiến cho bối cảnh đất nước trầm trọng thêm. Hội đồng giám mục và Caritas Venezuela tiếp tục đề nghị thiết lập một kênh trợ giúp nhân đạo, vì nhiều Caritas khác và tổ chức phi chính phủ sẵn sàng trợ giúp thuốc men và thực phẩm, nhưng chính quyền lại ngăn chặn mọi can thiệp. Trong khi đó, các linh mục và phó tế giáo phận Ciudad Guayana đã phổ biến một bức thư gửi dân Chúa và các người thiện chí, mời gọi khước từ mọi hình thức bạo lực và tố cáo sự đàn áp thô bạo của chính quyền đối với các người biểu tình. Thư đã được đọc trong mọi giáo xứ ngày 28 tháng 5 vừa qua. Trong thư, các linh mục và phó tế than phiền về cung cách hành xử bạo lực của các lực lượng an ninh chống lại những đoàn người biểu tình ôn hòa. Các vị khẳng định cần phải tôn trọng hiến pháp và con đường cần thiết để thực hiện nền dân chủ là con đường bầu cử tự do trong sáng. Cần phải đi tới bầu cử sớm chừng nào có thể. Chúng tôi tố cáo tình hình ngày càng tồi tệ của đất nước với các vụ giết người và nạn đói gia tăng. Bên cạnh đó, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế cũng mạnh mẽ lên tiếng. Trong thông cáo phổ biến sau đại hội thứ 5 của các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế toàn châu Mỹ Latinh và vùng Caribbean, nhóm tại Marinela bên Colombia, đại hội đã công bố sứ điệp khẳng định rằng, như là các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể nhắm mắt trước những gì đang xảy ra bên Venezuela. Chúng tôi đau buồn trước nỗi khổ đau của các anh chị em khác đang là nạn nhân của bạo hành từ phía chính quyền. Chúng tôi lo âu vì các biện pháp đàn áp quá đáng đối với nhiều người khiến cho sự sống của họ bị nguy hiểm. Cuộc xung khắc kéo dài này đang gây ra các vết thương khó mà chữa lành. Đối với những người lãnh đạo, chúng tôi nhắc lại rằng không ai có quyền tự ban cho mình mọi quyền bính. Các nguyên tắc độc lập, phân quyền, phối hợp và cộng tác là những điều nòng cốt cho sự sống còn của nền dân chủ, của các quyền hợp hiến và của thiện ích chung.
Tại Caracas, Đức Hồng Y Urosa Savino đã phát động Ngày Toàn quốc cầu nguyện cho hòa bình, được tổ chức trong mọi giáo phận hôm 21 tháng 5. Đức Hồng Y nói, hòa bình là con đường duy nhất, theo tinh thần Kitô, tuân giữ các điều răn, mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình là con đường ấy. Việc thiếu tuân giữ các điều răn chỉ tìm lợi lộc, ham hố quyền bính, ngạo mạn, ích kỷ, gian tham hối lộ, thối nát, tội phạm đã là các lý do gây ra tình trạng xung khắc xã hội và cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế hiện nay. Các thành phần của các lực lượng quân sự và cảnh sát phải là những người thăng tiến và bảo đảm việc tôn trọng hiến pháp, và trước hết phải bảo đảm cho hòa bình và sự chung sống lành mạnh của nhân dân Venezuela. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của những người chỉ huy đứng trước nhiều công dân bị giết vì các đàn áp quá đáng của chính quyền, trách nhiệm luân lý của các hành vi đưa tới bạo lực, gây tử vong và thương tích cho người khác là của những ai thực thi chúng và của những người đã ra lệnh hay đồng ý với chúng. Trong đất nước chúng ta, điều chân phước Oscar Arnulfo Romero đã nói cũng rất là thời sự, nhân danh Thiên Chúa và nhân dân khổ đau này, tôi xin, tôi khẩn nài, tôi ra lệnh, hãy ngưng đàn áp. Về phía mình, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhiều lần lên tiếng can thiệp cho Venezuela. Trong các buổi tiếp kiến chung, Ngài đã xin tín hữu hiệp ý cầu nguyện để chính quyền và nhân dân nước này tìm ra một giải pháp thỏa đáng, chấm dứt bạo lực đàn áp, khiến cho cuộc sống của dân chúng vốn đã khổ sở càng khốn đốn hơn. Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Đức Thánh Cha nói, tôi ước mong các bạo lực và thù nghịch chấm dứt mau chừng nào có thể, dưới lãnh đạo chính trị và cơ cấu không tiết kiệm sức lực để tạo thuận tiện cho việc hòa giải, trong việc tôn trọng sự thật và công bằng. Trong buổi đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới ngày 30 tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc tới tình hình thê thảm tại Venezuela với nhiều người chết, bị thương và tù tội. Ngài cầu mong các quyền con người được tôn trọng và khích lệ các giới hữu trách nỗ lực tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo, xã hội, chính trị và kinh tế mà dân chúng đang phải gánh chịu.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội Venezuela trước cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị của quốc gia. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai mùng 5 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 120 thành viên tổng tu nghị hai dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, và Đức Thánh Cha khích lệ các vị ngày càng tái khám phá tình yêu thương xót của Thiên Chúa và thể hiện tình yêu ấy cho tha nhân. Hai ngành nam nữ dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi do Trần Phước Giuseppe Alamano sáng lập. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ của hai dòng vì bao nhiêu điều thiện họ đang thực hiện trên thế giới, và Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn khuyến khích anh chị em thực hiện một sự chăm chú phân định về tình trạng của các dân tộc nơi anh chị em thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc mang lại sự an ủi nâng đỡ cho các dân tộc đang bị nghèo đói và khổ đau trầm trọng như tại nhiều miền ở Phi Châu và Mỹ Châu Latin. Hãy liên tục để cho những tình trạng cụ thể thách thức và tìm cách làm chứng tá thích hợp về tình bác ái mà Chúa Thánh Linh phú vào trong tâm hồn anh chị em. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, để thi hành sứ mạng không dễ dàng ấy, cần phải sống hiệp thông với Thiên Chúa, ngày càng ý thức về tình thương xót của Chúa đối với chúng ta. Theo mức độ chúng ta ý thức và xác tín về tình thương xót của Thiên Chúa, chúng ta càng gắn bó với Ngài. Chúng ta cần luôn tái khám phá tình yêu và lòng thương xót của Chúa để phát triển cuộc sống thân mật với Chúa, noi gương các nhân đức của Chúa Kitô và thái độ đầy tình nhân đạo của Chúa để làm chứng về những điều ấy cho tất cả mọi người mà anh chị em phục vụ.
Trong hai ngày tuần qua, mùng 6 và mùng 7 tháng 6, Hội đồng Giám mục Ba Lan nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 376 tại Zakopane. Khóa họp này có tính chất long trọng đặc biệt. Chiều thứ Ba mùng 7 tháng 6, tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Kreptoki, các giám mục đã cử hành nghi thức tái phó thác Ba Lan cho khiết tâm Đức Mẹ. Nghi thức này đã được cử hành lần đầu tiên cách đây 71 năm, tức là vào tháng 9 năm 1946, tại Trung tâm Thánh Mẫu Chestokova, nhắc nhớ việc Đức Giáo Hoàng Pio XII đã phó dâng thế giới cho Đức Mẹ vào năm 1942, theo sứ điệp của Đức Mẹ trong những lần hiện ra tại Fatima. Đức ông Artur Mizinski, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, lễ nghi ở Krestovki tái phó thác Ba Lan cho Đức Mẹ có tính chất toàn quốc, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hiện diện trong lễ nghi này có Tổng thống Andrzej Duda và nhiều nhân vật trong chính phủ Ba Lan. Trong khóa họp toàn thể thứ 376, Hội đồng Giám mục Ba Lan bàn về việc mục vụ cho những cặp vợ chồng và gia đình gặp khó khăn, đồng hành với các gia đình ở trong tình trạng bất hợp lệ về hôn nhân. Trong thông cáo công bố sau khóa họp, Hội đồng Giám mục Ba Lan tái khẳng định rằng, về vấn đề cho những tín hữu ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, vẫn phải tuân hành đạo lý của Hội Thánh như được trình bày trong tông huấn Familiaris Consortio của Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Lập trường trên đây của các giám mục Ba Lan khác với lập trường của Hội đồng Giám mục ở nước Đức láng giềng.
Sáng thứ Năm mùng 8 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 6 vị thuộc Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela theo lời thỉnh cầu của chính các vị lãnh đạo của hội đồng này. Tham dự buổi tiếp kiến này có Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Diego Patron, hai Đức Cha Phó Chủ tịch và Đức Cha Tổng Thư ký. Ngoài ra có hai vị Hồng Y người Venezuela là Jorge Orosa Savino và Baltazar Portas. Các giám mục đã trao đổi với Đức Thánh Cha về tình hình khủng hoảng trầm trọng tại Venezuela. Đức Tổng Giám mục Patron, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, kể với giới báo chí rằng Đức Thánh Cha thực sự xúc động về Venezuela và Ngài cũng được thông tin đầy đủ về thực trạng nước này. Các giám mục hy vọng Đức Thánh Cha sẽ nói cho thế giới về sự trầm trọng của Venezuela. Đức Tổng Giám mục cho biết, các giám mục đã xin gặp Đức Thánh Cha sau khi Tổng thống Maduro tuyên bố là ông được sự ủng hộ của Ngài. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela cho biết, không có sự cách biệt giữa Hội đồng Giám mục và Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ, các giám mục đã trao cho Đức Thánh Cha một tập hồ sơ về gần 70 người thuộc phe ủng hộ chính phủ và phe đối lập ở Venezuela bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Maduro kể từ tháng 4 năm nay. Các giám mục cũng chia sẻ với Đức Thánh Cha một phúc trình do Caritas Venezuela soạn thảo về tình trạng đau thương của nhiều người dân nước này đứng trước nạn lạm phát tăng vọt và thiếu lương thực thuốc men. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Tiêu Chuẩn ở Áo, Đức Tổng Giám mục Patron bày tỏ lo ngại rằng một cuộc leo thang khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội sẽ làm cho đất nước này xuống dốc không phanh. Đức Tổng giám mục Patron cho biết, dân chúng cảm thấy một chính quyền suy sụp, không còn cai trị nữa. Tự do của con người ngày càng bị cắt xén từng mảnh.
Tuần qua, Hiệp hội các bề trên cấp cao các dòng Nam ở Philippines kêu gọi chính phủ chấm dứt tình trạng thiết quân luật ở đảo Mindanao, vì đây không phải là câu trả lời thích hợp đối với một vụ tấn công khủng bố tại một thành phố ở hải đảo rộng lớn này. Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố luật thiết quân trên toàn đảo Mindanao sau vụ phiến quân Maute có liên hệ tới lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS tấn công thành phố Marawi hôm 23 tháng 5 vừa qua, bắt giữ linh mục tổng đại diện và 15 giáo dân khác. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 6 vừa qua, các bề trên dòng khẳng định rằng việc tuyên bố luật thiết quân là một biện pháp cùng cực và dựa trên các phúc trình chúng tôi nhận được. Đó là một phản ứng không tương ứng với tình hình. Các bề trên tuyên bố phủ nhận chiến lược chống những kẻ khủng bố theo cùng thể thức như chính phủ Phi đang thi hành trong cuộc chiến tranh chống ma túy. Các vị nhận định rằng, trong một cuộc chiến chống khủng bố cũng như trong chiến tranh chống ma túy hiện nay, chính những người nghèo là nạn nhân bị thiệt hại nặng nhất, và những vụ này thường bị coi như công hiệu phụ nhất thiết xảy ra. Các tổ chức nhân quyền cho biết đã có gần 12.000 người bị giết vì bị tình nghi là sử dụng hoặc buôn bán ma túy từ khi chính phủ của Tổng thống Duterte phát động chiến dịch bài trừ ma túy. Tính đến ngày 6 tháng 6 vừa qua, các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và nhóm khủng bố tiếp tục diễn ra. Hơn 200.000 người bị ảnh hưởng vì cuộc xung đột này. Nhiều người tìm nơi ẩn náu ở ngoài thành phố Marawi bị phiến quân chiếm giữ. Các giám mục ở đảo Mindanao ra tuyên ngôn ủng hộ luật thiết quân và nói rằng, hiện thời chúng tôi không có những sự kiện đủ và vững chắc để hoàn toàn loại bỏ luật thiết quân như một điều đáng trách về luân lý.
Hôm thứ Ba, 6 tháng 6, Đức Hồng Y Peter Jackson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản của Tòa Thánh, kêu gọi đề ra những biện pháp bảo vệ các đại dương và biển khơi chống lại thảm họa môi trường. Đức Hồng Y Jackson đưa ra lập trường trên đây trong bài tham luận tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc ở New York về vấn đề bảo tồn và sử dụng các đại dương, biển khơi và thủy sản để đảm bảo sự phát triển dài hạn. Lên tiếng trước sự hiện diện của các quan chức chính quyền, các nhà ngoại giao và chuyên gia môi trường đến từ hơn 200 quốc gia, Đức Hồng Y Jackson nói rằng, nếu không có các biện pháp được đề ra để lật ngược chiều hướng làm ô nhiễm biển khơi cho đến nay, thì thế kỷ thứ 21 này có thể chứng kiến một sự tàn phá hệ thống môi sinh chưa từng có, với những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả chúng ta. Không cần phải nhắc nhở rằng, các đại dương và biển cả là những điều cơ bản đối với đời sống của trái đất, là căn nhà chung của chúng ta, xét vì không những chúng bảo đảm lương thực và nguyên liệu, nhưng còn hữu ích cho môi trường như thanh tẩy không khí và điều hòa khí hậu.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Từ bụi đất đến trời cao, câu chuyện hoán cải của Thomas Fonseca, được biết đến với nghệ danh Shark, một ca sĩ nhạc rap của Tin Mừng.
Thomas Fonseca sinh năm 1986 tại cộng đồng San Patrignano, tỉnh Rimini, Italia, một cộng đồng phục hồi dành cho những người nghiện ngập ma túy. Cả cha và mẹ của Thomas đều nghiện ma túy và phải điều trị cai nghiện ở trung tâm. Rất nhiều thành viên trong gia đình của Thomas thường xuyên sử dụng ma túy, một số bị chết vì dùng ma túy quá liều. Còn những người khác thì bị lây nhiễm bệnh liệt kháng, SIDA. Khi Thomas được 3 tuổi, thì cha mẹ Thomas chia tay nhau. Mẹ Thomas giành quyền nuôi con vì chỉ muốn được hưởng chu cấp xã hội. Bà muốn dùng tiền trợ cấp để mua ma túy và tiếp tục sử dụng ma túy. Khi không được hưởng lợi từ việc nuôi con như đã nghĩ, bà đã vứt bỏ đứa con vì mang theo nó chỉ thêm gánh nặng. Điều này đã để lại cho Thomas một kinh nghiệm thương đau, đánh dấu thảm kịch của những năm sống tiếp sau đó. Ngược lại với người mẹ, Cha của Thomas thật sự mong muốn thoát khỏi ma túy, và ông đã mang theo mình đứa con trai, điều duy nhất thuyết phục ông không trở lại cuộc sống sa đọa trước đó. Quyết định này không phải dễ dàng thực hiện, vì ông đã bắt đầu rơi vào hố sâu của ma túy ngay từ khi mới 12 tuổi. Nhiều lần ông đã bị cám dỗ rơi vào con đường cũ, nhưng khi nhìn thấy cậu con trai Thomas đang nằm trong nôi, ông đã quyết định tiến bước trên đường phục hồi. Chính cha của Thomas cũng không được cha mẹ yêu thương, nên ông cũng gặp khó khăn trong việc tỏ tình yêu thương cho cậu con trai của mình. Ông không biết làm cha là như thế nào. Đối với ông, tỏ cho cậu con Thomas điều tốt mà ông muốn chính là làm cho đứa con xa tránh những tối cuối tuần ở các vũ trường hay các câu lạc bộ người lớn. Đối với Thomas khi đó, các chuyện ở vũ trường hay chuyện đánh nhau là bình thường. Những năm tháng mới lớn của Thomas bị giằng co giữa một bên là người cha muốn đưa Thomas vào cuộc sống lành mạnh, với một bên là người mẹ làm mọi cách để rũ bỏ trách nhiệm. Thomas rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của cô đơn và thất vọng, và trong cái vòng đó, mẹ anh làm cho anh cảm thấy trách nhiệm về sự nghiện ngập của bà. Anh tâm sự, nó là một vết thương lớn, mẹ tôi không thích tôi, và tôi không hiểu tại sao bà đã tìm mọi lý do để không gặp tôi. Đầu tiên, tôi không hiểu được vì tôi còn quá nhỏ, nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu thù hận cha mẹ tôi và ghét bỏ chính bản thân mình. Tôi không thể giao tiếp với bất cứ ai. Mẹ tôi nói, nếu bà nghiện ma túy, đó là lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi bởi vì tôi đã được sinh ra. Bây giờ tôi đã tha thứ cho bà và tôi yêu bà ấy. Nhưng tại thời điểm đó, tôi phải đau khổ rất nhiều. Hành trình đến hố sâu cuộc đời của Thomas tiếp tục không thay đổi được. Thomas thú nhận rằng cuộc sống của mình khi đó thật là ghê tởm, nhưng anh phải tìm cái gì đó làm con dê tế thần. Khi 14 tuổi, Thomas bắt đầu việc tìm kiếm tâm linh mà anh coi là một thách thức đối với Thiên Chúa. Anh kể, tôi tiếp tục kêu gào chống lại trời cao rằng, tôi không tin là Ngài hiện hữu, nhưng tôi hy vọng Ngài có thật, để một ngày tôi sẽ thấy Ngài và phỉ nhổ vào mặt Ngài. Vì tất cả những gì mà tôi đang trải qua. Sự giận dữ chống lại Thiên Chúa trước đây Thomas chưa từng có đã đẩy anh đến với rượu và cuối cùng là sử dụng ma túy. Nhưng sự trống rỗng tình cảm trong lòng Thomas ngày càng gia tăng và anh đã quyết định đi tìm lại mẹ mình. Gặp lại mẹ, Thomas và mẹ không có điểm gì chung trừ việc sử dụng ma túy. Mẹ anh bắt đầu chia cho anh các liều ma túy của bà, và hai người cùng tạo nên mối liên hệ chết chóc. Lương tâm bảo với Thomas, và anh cũng biết là điều này hoàn toàn sai trái, nhưng đối với anh lúc đó, anh cảm thấy mình có một người mẹ, ít ra là một vài khoảnh khắc nào đó. Vết thương nội tâm càng mở rộng thêm, nhưng Thomas tự lừa dối mình là anh vẫn ổn, vẫn tốt thôi. Sau một lần Thomas sử dụng ma túy quá liều, cha của anh đã biết và nổi giận với anh. Anh đã bỏ nhà ra đi và bắt đầu cuộc sống đường phố. Cuộc sống của Thomas không có mục đích, một ít người thân trong gia đình còn sống không yêu thích anh, còn bạn bè thì anh không có. Thomas sống nhờ bán ma túy lẻ. Trong lòng Thomas bắt đầu có những câu trả lời đầu tiên, dù là yếu ớt. Tôi tuyệt vọng và nổi giận vô cùng, đặc biệt là với Chúa. Tôi đi đến nhà thờ để xúc phạm người bởi vì tôi muốn làm cho Chúa chú ý. Chính lúc đó, người đã nghe lời tôi, đúng hơn, tôi đã lắng nghe người bởi vì người không ngừng nói với trái tim tôi. Thomas đã muốn đến gần với Satan, nhưng rồi một cuộc gặp gỡ đã thay đổi cuộc sống của anh. Một thiếu nữ đã nói với Thomas về Thiên Chúa yêu thương anh như anh trước đây. Nhưng lời cô gái này dường như chỉ làm cho trái tim của Thomas thêm cứng cỏi hơn, vì cuộc đời của anh hoàn toàn trái ngược với điều này. Nhưng dần dần, Thomas đã mở lòng ra với những lời cứu độ đó. Đối với Thomas, bỏ sang một bên sự kiêu ngạo và lối sống của mình là điều rất khó khăn. Thomas sang Tây Ban Nha sống, rồi sang Nam Mỹ, tiếp tục xoay sở để sống qua ngày đoạn tháng. Cuối cùng Thomas đã phải bán mình để nuôi thân. anh cảm thấy mình đã chạm đến tận đáy của sự sa đọa, ý thức phải trở về với Chúa lớn lên trong anh. Nhìn vào gương, anh cảm thấy ghê tởm chính mình. Anh không chỉ là kẻ nghiện ngập, nhưng còn là kẻ bán thân. Thomas trở về Italia, và anh đã gặp được một nhóm các thừa sai dùng âm nhạc và các vũ điệu để nói với người trẻ về niềm hy vọng đích thật. Thomas đã gặp Rebecca, một cô gái thật hiền dịu mà Chúa đã dùng để nói với anh. Thomas đã đi đến cộng đồng cai nghiện, và khi hoàn toàn dứt bỏ ma túy, anh sang Brazil theo học lớp truyền giáo, và sau đó đi truyền giáo ở Chile. Khi trở lại Italia, anh đã cưới Rebecca, và họ đã có một đứa con gái. Trong những năm khó khăn, Thomas đã ẩn mình trong thi ca, và sau đó anh khám phá ra nhạc rap có thể hòa nhạc cho các vần thơ của anh. Anh đã chọn tên nghệ sĩ là Sock để diễn tả cuộc sống mà anh đã sống thật sốc như thế nào. Hiện nay, sau nhiều năm, anh nói với giới trẻ Italia qua âm nhạc để trao cho họ sứ điệp của hy vọng và cứu độ nhờ đức tin. Các nghệ sĩ trong nhóm di động của Thomas trình diễn trong các câu lạc bộ và vũ trường nhằm gửi sứ điệp đến các cuộc đời bị hủy hoại vì ma túy và bán thân. Một cuộc sống bị hủy hoại chỉ có thể được tái dựng lại nhờ đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.